thôn vệ tinh không, chương 134, kỳ hiệu của Long Huyết, góc truyện audio.com, đem vali mật mã theo, La Phong nhanh chóng về chỗ của mình. Giang Nam Các trong mật thất ngầm, kẹt kẹt, La Phong khóa chặt cửa hợp kim của mật thất ngầm, mình có được Long Huyết đương nhiên là phải dùng ngay. Nếu mình không sử dụng, để một học viên nào khác biết được mình có Long Huyết, không biết chừng có người trộm mất, đến lúc đó mình khóc cũng không có chỗ mà khóc. Sử dụng Long Huyết cũng là một việc rất trọng yếu. Để phòng người khác quấy rầy, nên phải cẩn thận. Trong mật thất ngầm, ngọn đèn chiếu rọi cả mật thất. La Phong đặt vali mật mã xuống đất. Đây là vali mật mã vân tay. Ngón tay La Phong đảo qua, lập tức cách một tiếng, vali mật mã đã mở ra. Vali mật mã rất lớn. Vali chia làm hai tầng. Tầng trên được xếp quân phục tác chiến chỉnh tề, huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài, phi đao, và một vài vật phẩm khác. La Phong bỏ hết ra ngoài, đặt dưới đất rồi lại nhìn xuống tầng dưới. Tầng dưới để hai hộp gỗ này, một cái là bí tịch cửu trùng lôi đao, cái khác chắc là Long Huyết rồi. La Phong vô cùng cẩn thận mở hộp gỗ đầu, trong hộp gỗ để một quyển bí tịch dày cộp cùng với một sấp đĩa. Trên bìa bí tịch ghi bốn chữ lớn cửu trùng lôi đao. Có bí tịch rồi, sau này không cần phải nghĩ tới việc bỏ tiền mua bí tịch nữa. La Phong lại một lần nữa khép lại, mở một hộp gỗ khác ra. Các hộp gỗ mở ra, bên trong là một tấm xốp cố định một ống nghiệm. Ống nghiệm có nút chặt, bên trong ống nghiệm đang có chất lỏng màu vàng kim, đại khái chiếm 1/3 dung tích ống nghiệm. Đây là Long Huyết giá trị 800 ức. La Phong vô cùng cẩn thận gỡ tấm xốp ra, rồi sau đó cẩn thận cầm lấy ống nghiệm, sợ bị rơi mất. Nhưng theo lý thuyết thì ống nghiệm đựng Long Huyết hẳn là rất chắc mới đúng. Nhưng La Phong lại không dám thí nghiệm loạn, hắn giơ cao ống nghiệm về phía đèn huỳnh quang. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, màu vàng kim làm cho người ta rộn lên. Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào làm cho người ta tin rằng món đồ đó giá trị cả ức. Hả, La Phong cúi đầu nhìn, vốn phía dưới hộp gỗ Long Huyết còn có một bản thuyết minh. La Phong cầm lên nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai sử dụng Long Huyết lại đơn giản như vậy, dựa theo hướng dẫn, chỉ cần đổ Long Huyết thoa lên người là được. Hơn nữa không cần phải đổ toàn thân, chỉ cần đổ vào nơi nào đó là được. Long Huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu, bao kín toàn thân. Điều kiêng kỵ duy nhất là không thể uống. Buổi tối nay kiểm tra lực quyền ở cửu trùng lâu là 25.100 kg, không biết sử dụng Long Huyết xong sẽ đạt tới bao nhiêu. Kỳ thật cuối tháng 6, lực quyền La Phong mới tới 19.600 kg, xong qua cả tháng 7, lực quyền La Phong đã gia tăng vượt quá 5.000 kg. Loại biên độ này rất kinh người, kỳ thật cũng không kỳ quái. Đầu tháng 7, La Phong được phân sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 4 giờ, phân chia thành 12 lần, mỗi lần 20 phút. Mỗi ngày ở trong trọng lực thất văn minh cổ 20 phút trong 12 ngày, cứ 3 ngày là sánh ngang với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này cũng đủ bằng với việc thật thà tu luyện 2 tháng. Do đó, trong tháng 7 mới có hiệu quả kinh người như vậy. Kỳ thật La Phong cũng không quá ghê gớm. Nếu ai đó một tháng mỗi ngày đều vào trọng lực thất văn minh cổ thì một tháng có thể bằng với 10 tháng bình thường. Lực quyền của ta là 25.100 kg, sử dụng Long Huyết xong, nếu gấp đôi, sẽ đạt tới 5.000 kg. La Phong thầm nghĩ, thực lực càng, góc truyện audio.com, cao, hiệu quả Long Huyết càng yếu bớt, thực lực càng thấp hiệu quả Long Huyết lại càng rõ ràng. Một vũ giả cấp chiến sĩ, vì bản thân quá yếu, dùng Long Huyết xong thực lực thậm chí còn tăng lên 4 lần so với trước. Có thể tăng lên gấp đôi chỉ là một con số đại khái. Hiện tại tố chất thân thể ta chỉ là chiến tướng trung cấp. Sử dụng Long Huyết không biết chừng không chỉ gấp 2, thậm chí còn có thể là gấp 3. La Phong thầm chờ mong, hắn chưa sử dụng Long Huyết bao giờ, trên thế giới có lẽ có người khác sử dụng Long Huyết nhưng người ta không công bố kinh nghiệm, không ai biết dữ liệu đại khái, chỉ có tự mình cảm thụ thôi. Trong mật thất ngầm, La Phong nằm dài trên mặt đất, tay trái cầm ống nghiệm đựng Long Huyết nhẹ nhẹ rút nút ra. Nhất thời một mùi vị đặc thù tràn ngập cả mật thất ngầm. Chỉ cần hít vị này vào trong cơ thể, La Phong đã cảm giác thấy mỗi một chỗ toàn thân đều mờ ảo run lên, có một loại cảm giác có thể tu luyện gen rất mạnh. Long Huyết, La Phong khẽ nghiêng ống nghiệm, đổ Long Huyết vào ngực mình. Độ đặc dính của Long Huyết khá là cao, trông như thủy ngân. Chút xuống hết, cả ống nghiệm cũng chỉ có chút xíu, 1/1 Long Huyết dung tích 1/3 ống nghiệm đích xác rất nhỏ, chỉ chiếm một mảng nhỏ trên ngực. Chẳng mấy chốc toàn bộ Long Huyết trong ống nghiệm đã chảy ra. La Phong vứt ống nghiệm qua một bên, diện tích quá nhỏ, La Phong lúc này dùng hai tay trái phải xoa vào Long Huyết, nhanh chóng xoa khắp nửa người ở trần. Sau khi hai tay xoa, chợt cả người rung lên, La Phong nhất thời cảm thấy nửa thân trên và hai bàn tay bắt đầu nóng lên. Có tác dụng rồi, La Phong rất chờ mong, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo da nơi có long huyết nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể, rồi tràn vào mọi chỗ trên toàn thân. Hai chân, hai tay, lưng, ngực, đầu, mọi vị trí. Hơn nữa luồng nhiệt lưu liên tục tăng cường, mắt thường có thể long huyết nhanh chóng giảm bớt trên lớp da tựa hồ thẩm thấu vào trong da rồi. Nhiệt lưu không ngừng trở nên mạnh lên, nhiệt độ không ngừng đề cao. Bản thuyết minh có nói mình sẽ rất đau, thậm chí còn làm cho người ta hôn mê. Nhưng không ngờ đau đớn như vậy, ta từ bé đã chịu chứng đau đầu hành hạ, sức chịu đựng rất mạnh, không ngờ. La Phong nắm chặt hai đấm, toàn thân khẽ run lên, lúc này giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé khắp thân thể, loại đau đớn này làm cho mặt La Phong trắng bệch. Hơn nữa cảm giác đau đớn không ngừng mạnh hơn, tê dại, thậm chí còn bút nhói, khắp toàn thân, thậm chí cả đầu, nóng, làm cho người ta cảm giác giống như bị thiêu trên lửa. Tê dại, làm cho người ta ngứa muốn gãi chảy máu. Đau đớn xâm nhập tận cốt tủy, làm cho người ta co quắp. A, mồ hôi hột lăn đầy trán Phong La, toàn thân co giật từng cơn, cơ bắp co quắp, tim đập ra tốc, tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng. Tiếng tim đập, thịch, 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 mỗi một lần tim đập đều như trống gõ, liên tục vang lên bên tai, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn mất đi ý thức. Hôn mê, chỉ thấy long huyết bên ngoài thân thể La Phong không ngừng giảm bớt, không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, còn theo tốc độ thẩm thấu, La Phong liên tục co quắp toàn thân, không chỉ riêng cả thân thể co quắp, thậm chí còn mỗi một sợi cơ bắp đều đang co quắp lại. Chỉ thấy nửa người ở trần của La Phong, những cơ bắp bên ngoài nổi vằn lên giống như những con giun đang vặn vẹo ra. Góc truyện audio.com, đỏ như bị thiêu đốt, da toàn thân nổi gân xanh phồng lên vặn vẹo, rất kinh người. Xoẹt xoẹt, nương theo quá trình hãi nhân này, từng tế bào trên thân thể La Phong đều điên cuồng thôn phệ loại năng lượng kỳ dị này, bắt đầu lần lượt lột xác. Từ nhỏ đến lớn, qua bao nhiêu năm, cho dù là La Phong lần đầu tiên giác tỉnh thành tinh thần niệm sư, biên độ thân thể lột xác cũng không ghê gớm như lúc này. Tế bào gen bên trong, dưới năng lượng long huyết nhanh chóng lột xác thoát ly những gen vô dụng, đề cao những gen hoàn thiện. Một vài tế bào bị bỏ đi, tạp chất bị bài trừ thẳng ra ngoài, tiết ra ngoài thân thể La Phong, có vẻ rất dơ bẩn. Dưới sự thẩm thấu dẫn tới lột xác tế bào, làm gân cốt, mô cơ bắp, da, lục phủ ngũ tạng của La Phong đều phát sinh biến hóa kinh người. Độ cứng của xương cốt không ngừng tăng lên, tính dẻo dai của màng xương và các mô cũng phát sinh những bước nhảy vọt lần lượt lột xác. Năng lượng long huyết đủ để cung ứng cho cả quá trình lột xác. Tất cả đều nhanh chóng phát sinh. So với tốc độ tu luyện bình thường thì nhanh hơn ngàn lần, vạn lần. Đồng thời, giữa thức hải của La Phong, trong thức hải mênh mông, giữa thức hải sương mù bao phủ, viên cầu vàng sậm thật lớn không còn từ từ xoay tròn, từ từ phóng thích tinh thần niệm lực như lúc trước. Mà lúc này, viên cầu vàng sậm như đập lớn tràn đê, gần như vô số chất lỏng chảy ra, trong nháy mắt đã phát ra thành sương mù, vô số sương mù điên cuồng tràn ngập rồi rào tới ngập tràn cả thức hải. Vù vù, độ dày sương mù trong thức hải không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng lên rất kinh người. Viên cầu vàng sậm điên cuồng phóng thích ra vô số sương mù, nhanh hơn cả ngàn lần so với lúc bình thường. Tố chất thân thể tiếp tục được đề cao kinh người. Viên cầu vàng sậm vốn luôn chịu hạn chế của tố chất thân thể nên không thể phóng thích ra tinh thần niệm lực ẩn chứa bên trong, lúc này tận tình phóng thích khắp thức hải. Cường độ tinh thần niệm lực của La Phong tăng lên không ngừng. Từ tinh thần niệm lực chiến thần sơ cấp lúc trước bắt đầu đề cao với tốc độ kinh người. Độ dày sương mù tựa hồ đạt tới một cực hạn, bắt đầu ngưng kết sinh ra những dịch lỏng. Một giọt dịch lỏng, hai giọt dịch lỏng, dần dần thân thể La Phong đã bình lặng, còn viên cầu vàng sậm giữa thức hải cũng rốt cục cũng đình chỉ điên cuồng phóng thích tinh thần niệm lực mà lại giống như lúc trước từ từ phóng thích ra. Trong màn sương mù bao phủ trong thức hải, đã có rất nhiều dịch lỏng trôi nổi, rất nhiều sương mù chốc chốc lại dung nhập vào dịch lỏng, lúc thì lại phóng thích ra. Thức hải của La Phong bây giờ có cả sương mù lẫn dịch lỏng cùng tồn tại. Hả, ta xỉu rồi à? Thân thể La Phong hơi nhúc nhích, ý thức rốt cục cũng tỉnh lại, mí mắt chớp chớp, hai mắt lúc này mới từ từ mở ra. Toàn thân La Phong lúc này đã hoàn toàn bao phủ một tầng chất dơ bẩn, toàn thân đen thui, trên mặt cũng đen nhèm. La Phong mở mắt xong đứng dậy rất tùy ý, hơi nhúc nhích hai tay, tay trái vuốt khẽ trên người, nhất thời vuốt đi lớp dơ bẩn màu đen, lộ ra lớp da màu đồng cổ. Đúng, màu da của La Phong đã hoàn toàn biến đổi. Lúc trước làn da hơi vàng, bây giờ biến thành màu này. Màu đồng cổ như đúc bằng kim loại, hiển nhiên vấn đề là do long huyết thẩm thấu vào. Sức mạnh lớn thật, La Phong cảm giác được sức mạnh kinh người bên trong thân thể. Chắc phải gấp đôi lúc trước, La Phong nện mạnh một quyền vào. Gocchuyenaudio.com, vách tường hợp kim bên cạnh, ầm ầm một tiếng, cả nắm tay La Phong trũng vào hơn phân nửa, lập tức quyền trái lại đấm thêm một quyền trầm trọng nữa. Mỗi một quyền đều khiến cho cả mật thất ngầm rung động, mỗi một quyền đều lưu lại trên vách tường hợp kim những lỗ trũng kinh người. Choang, 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 thanh âm giống như tiếng trống nện vào lòng người. Những tiếng vang liên tiếp tiếng vang lên, đột nhiên đạt được sức mạnh cường đại như thế, La Phong lúc này dùng phương thức dã man nhất để phát tiết sự thống khoái trong lòng. Thống khoái, La Phong không kìm được quát to một tiếng, La Phong quay đầu lại nhìn về phía bộ quân phục tác chiến. Vèo, 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 chỉ thấy 10 thanh phi đao nhanh chóng xé gió, bay quanh trong căn mật thất dài rộng 5 thước cao 2 thước làm bằng hợp kim, rồi bay vòng quanh La Phong bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt tốc độ đã lên tới trên 10 lần tốc độ âm thanh, rồi tiếp tục đề cao. Tốc độ phi đao đáng sợ như thế thậm chí còn lóe lên cạnh vách tường hợp kim, rồi cắt ngọt ra một cái vết nứt. Hai đấm La Phong nắm chặt, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác cho dù đối mặt với con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp lần đó, hắn cũng dám đại chiến với nó một trận. O o o, cách chương.